Có ai thắc mắc không? Ừ. Mình để mình nhắc lại một tí. Thầy càng ngày càng già, thầy nó càng mau quên lắm. Ừ. À, nhất là ăn như no nê buổi sáng trưa chủ nhật cái gì cũng quên hết. À, bao nhiêu bài học trả lại cho thầy hết. Là lớn 24 tuổi nhờ nghe kinh mà ngộ đạo, rồi đến viếng Hoàng Mai để mà cầu ấn khả, cái tình trạng rất là khó khăn cho lục tổ, là ngài sinh trưởng trong cái môi trường rất là nghèo khó và không có học thức, phải đi làm việc để mà nuôi, để mà ở nhà không có tiền để đi học. Vì tưởng tượng mình sống trong cái tối tăm 24 năm liền, cái tình hình nó khó khăn dễ sợ. Chính cái miệng ngài lục tổ nói rằng tôi nghe kinh đó, nghe cái người ta tụng cái kinh một cái tôi đắc đạo, tôi giác ngộ, bỗng nhiên là cái tâm nó tối tăm dễ sợ lắm, mà nghe cái lời kinh một cái đó giống như có cái đèn bật lên trong óc như vậy, bỗng nhiên nó sáng dễ sợ lắm. Như vậy đắc giác ngộ. Quý vị nghe cái để trong cái kinh lục tổ này, quý vị biết tại sao kinh lục tổ nó rất là thịnh hành không? Người ta thích nghe kinh lục tổ. Thứ nhất á, là kinh nó rất là giản dị, nghe dễ hiểu, ngay cả đàn ông cũng hiểu cũng được nữa. À, cái quý vị không biết á, cái kinh lục tổ đặc biệt cái chỗ là nói về cái pháp đốn ngộ. Đốn ngộ. Bỗng nhiên cái chuyện như giống như là đích thị cuộc đời ngài lục tổ như vậy đó. 24 năm trời cái đời nó tối tăm, óc tối tăm không biết đường nào mò hoài không tìm ra đường, không biết làm gì hết á, mù mịt dễ sợ lắm. Bỗng nhiên bật cái đèn một cái thì bỗng nhiên thấy sáng, nó bật lên, mình đang tối tăm bỗng nhiên bật cái đèn một cái nó tức tốc óc cái vị nó sáng ra. Người Tây phương ta hỏi câu hỏi rất rất là có lý, người Tây phương vậy. Hỏi là giác ngộ là sao? Giác ngộ có nghĩa mình hiểu là vật lý, mình hiểu toán, mình hiểu cái gì giống như mấy cái khoa học gia như vậy đó. Mình hiểu tại sao người ta nghe kinh mà ngủ gà ngủ gật. Cái này không phải là cái sự phối hợp của cái tri kiến của mình, mà bỗng nhiên cái thức mình nó thức tỉnh. Như quý vị đang mơ mộng. Nếu quý vị lái xe rất là sung sướng, đừng nhẹ, đừng lánh danh lam phóng cảnh. Bỗng nhiên đang mơ mộng, bỗng nhiên thức tỉnh lại. Mình thấy là mình, ủa, đang nằm, thiệt ra sự thật của mình, mình đang ngủ trên cái giường của mình. Không phải là cái trong giấc mơ mình á, mình tưởng là mình lái chiếc xe là mắc tiền sang trọng dễ sợ, không có. Thiệt ra mình đang nằm trên cái giường mà ọp ẹp của mình. Thấy được cái gì? Thức tỉnh được về cái chuyện gì? Có ai biết thức được cái gì, biết được cái gì không? Cô Quảng Ngân biết không? Hỏi đệ tử ngài Thiện Hóa thì họ có biết không? Hả? Thấy được cái khổ. Khổ thì mở mắt ai cũng thấy. Bỗng nhiên thấy được cái gì? Thấy được cái gì mà trước giờ ông thấy được? Thấy được cái gì? Hồi nay chưa thấy được cái Phật tánh của mình. Cô Quang Ngân nghĩ được chưa? Bên phía của cô học được cái pháp gì đây? Thấy được cái gì? Hết sinh lễ tử. 24 năm rồi. Thì hỏi ông Billy, và trong lúc mà ông còn có vợ đó, ông cái chuyện gì xảy ra? Ông này dài dòng quá thầy ơi. Lúc cưới vợ đó sao? 24 năm trời, khi nào cũng thấy khổ hết đó. Khổ trùng trùng, tối tăm trùng trùng. Nó là cuộc đời tôi nó khổ quá. Ăn không đủ, mặc không có ấm. Mẹ thì yếu đớt, già cả bệnh hoạn. Khổ quá. Nó không có tương lai hết. mỗi ngày đó, khổ sở dễ sợ, khó khăn dễ sợ. Nghe cái sao? Nghe cái kinh sao? Nghe một câu kinh chuyện sao đâu?
Nghe cái câu vô cho tụi tên về tâm là thấy cái tâm nó đâu có cái gì đâu mà khổ.
Nghe kinh ưng như sở trụ vô nhi, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm nghe. Mấy người đệ tử ngài Thiện Hóa họ bi quan, bi quan dễ sợ, bi đốt dễ sợ lắm. Đó. Nói là cái cuộc đời ông ngài lục tổ lúc đó ngài nói cái gì cũng khó, cái gì cũng khó khăn dễ sợ lắm. Cái ai cũng khinh thường tôi. Hồng tưởng tượng như qua mình ra là nhìn mình khinh bỉ. Hả? Người ta khinh thường mình, ta khinh bỉ mình, ta mắng nhiếc mình, ta xài xẻ mình. Khổ sở dễ sợ lắm, nhục nhã dễ sợ lắm. Kinh mới dạy nói là cái tâm cái vị đó không được dựa trên gì hết. Mỗi ngày cái tâm mình cứ nói khổ quá, khổ quá. Có ngày chỉ thấy khổ không à? Nhìn đâu thấy khổ, đâu thấy khổ ấy. Bộ nhiên thấy hết khổ. Không ai khổ ấy. Nghe có hiểu không Quả Ngân? Giờ thầy giảng cho Quả Ngân nghe nè. Ví dụ cái vị nói đó, tôi đang khổ tại vì tôi đói. Ai có vấn đề đó chưa? Ai cũng đói và khổ. Thế mình giải quyết bằng cách nào? Bằng cách mình ăn, đúng không? Cái vị ăn kim chi này, ăn phở này, ăn hamburger này, đúng không? Cái vị mà lúc mà khát thì sao? Lúc mà khát thì hiện khả thì uống Coca-Cola. Có người nói mà con buồn ngủ, lúc này nó phải lúc mà buồn ngủ được, giỡn hoài. Lạnh để làm gì? Mặc đồ ấm. Quý vị có nhiều khổ quá, muốn giải quyết nó phải làm hết cái chuyện này cho dừng khác. Bây giờ mình khổ nó trùng chỗ nào thấy khổ không? Muốn giải quyết nó phải giải quyết cái ăn này. Cái tâm mình gửi đây, tôi đang đói tôi phải ăn, tôi đang khát tôi phải uống, tôi mệt tôi phải ngủ. Mình đang nhà mình đi muốn đi qua cine, mình làm đủ thứ chuyện để mà giải quyết cái khổ nó tới khổ khác. Ngài lục tổ Muôn Nhân nói, ô, nghe cái kinh Muôn Nhân hết khổ ngay lập tức, nghĩa là sao? Tất cả những cái khổ này, cái đói, cái khát, cái lạnh, cái nhục nhã, cái đau khổ trong tâm mình nó biến mất ngay cùng một lúc. Ở ngoài đó, tất cả cái khổ nó hết cùng một lúc. Dễ sợ không? Phật giáo mình không có cái đó thôi. Ngoài Phật giáo không có đâu. Nghe có hiểu rõ không? Cái cô này có cái bệnh, cô là thầy giảng bao nhiêu là cũng không bao giờ vừa lòng hết đó. Muốn giảng, muốn nghe một cái, muốn nghe tiếp, nghe thêm nữa. Giống như đào giếm vậy. Nghĩa là sao? Cùng một lúc luôn. Người ta, mình đang đói, mình không khổ nữa. Mình đang khát, mình không khổ nữa. Người ta khinh bỉ, mình không khổ nữa. Người ta chửi mắng, mình không khổ nữa. Người ta đánh mình không khổ nữa. Mình nghèo khó, mình không khổ. Ngay cùng một lúc. Bỗng nhiên, đột nhiên, tất cả cái khổ quý vị đang có đó, nó ngừng cùng một lúc luôn. Thầy đơn giản, quý vị nghe, cái đố ngộ nó đặc biệt. Nghĩa là tất cả cái khổ, cái đói này, cái khát này, cái thèm muốn này, cái nhục nhã này, nó hết ngay cùng một lúc nữa. Chỉ chóc vậy, bây giờ thông minh vậy, sợ vậy. Cắt cái chân ra rõ ràng nó có cái hiệu, có cái lợi ở trong đó. Đó là lợi ý chóc vậy. Làm sao tất cả khổ nó ngừng lại cùng một lúc được? Mấy phụ nữ là nhảy như tưng tưng, nó đâu có cái chuyện đó được, giỡn hoài. Nếu như mà quý vị mà nói là tôi bỏ cuộc, thì quý vị cái mà tôi có không được là tôi chấp nhận cái tôi có không được là cái sự khổ ngay ở đó luôn. Mình bị thua cuộc, mình không đủ sức, vợ nó bỏ mình. Cái này không ai giảng một cách tường tận cho quý vị nghe, tại vì cái người Á Châu người ta không dám hỏi câu hỏi mà thầy trả lời không được là quý vị hỗn với thầy, không phải thầy dốt mà tại vì quý vị hỗn. Cái người Á Châu mình suy nghĩ như vậy đó, đúng không? Đúng không phải cô Quan Ngân? Cô mà trả hỏi cô lỗi, cô hỏi mà thầy trả lời không được là lỗi của cô, không phải lỗi của thầy. Tại cô hỗn. Mấy cái người Tây Phương họ không nghĩ như vậy. Hỏi thầy trả lời đừng ngồi nó rung đùi. Khoái dễ sợ, khoái chí dễ sợ. Thằng nhóc ra, rồng co nó cũng cười khúc khích luôn nữa. Cái đó gọi là đổ ngộ. Cái lúc đổ ngộ đó, tất cả cái khổ nó ngừng hết tất cả. Cùng một lúc luôn. Làm sao có thể có được? Thấy được rằng, bỗng nhiên thấy được. Thấy rằng, không có ai khổ. Nguyên nhiên hỏi, ai khổ đâu? Đâu có ai khổ đâu. Không ai khổ. Nếu không ai khổ thì đói có khổ nữa không? Đói nhưng được không khổ. Không còn có ai khổ nữa hết. Ai người đang khổ vì đói? Ai người đang khổ vì khác? Ai là người đang khổ mà vì vợ nhéo tai? Hả? Cái đố ngồi là bỗng nhiên sực tỉnh nói là không có ai mà đang khổ hết. 24 năm trời cứ ngồi than, tự than nói là chồng nó bỏ bê tôi. À, tôi phải lo cho gia đình tôi. Tôi là cái rường cột của cái gia đình. Tôi đang buồn ngủ. Đang khổ dễ sợ. Bỗng nhiên tức tỉnh thôi. Đâu có ai đâu mà khổ. Không ai khổ hết. Tất cả cái khổ nó biến mất ngay cùng lúc. Lập tức. Gọi là cái tiểu giác ngộ. Đức Tổ mới thấy là 24 năm qua. Không có ai khổ hết. Cái khổ nó chỉ có tại vì nó có cái bản ngã để nó đè lên, nó hành thôi. Nghe có hiểu không? Khi mà không còn bản ngã này, cái khổ nó đi tới đâu bây giờ? Đâu chỗ nào mà đi nữa đâu? Sẽ biến mất, khổ nó biến mất. Cái khổ nó chỉ có tại vì có một cái người, cái bản ngã nó nghĩ là tôi đang khổ. Tôi đang buồn. Tôi đang thiếu thốn. Nếu không có ai buồn, không ai thiếu thốn thì khi xuống là buồn nó đâu có nhầm gì đâu. Có lý là không có lý. Chẳng như vì mình nghèo là tại mình có người đang nghĩ là tôi đang nghèo thì mình thấy mình khổ. Còn nếu mình nghèo mà mình thấy nghèo hay là giàu nó cũng vậy thôi thì ai mà khổ đâu. Còn ai nữa mà khổ? Đâu có ai nghèo đâu. Đó có ai giàu đâu. Cái nghèo nó không làm mình khổ, giàu không làm mình khổ luôn đấy. Có không làm mình khổ, thiếu không làm mình khổ. Tại vì không, không ai khổ. Ai thắc mắc gì không? Cái người mà cái khổ là tại vì có cái người nó cảm thấy khổ hoặc cái người nó hành hạ mình. Hai bên đều không có người hành hạ, không có người khổ thì có gì đâu mà khổ. Cái vị thế nó tuyệt vời, Phật Pháp mình có cái này thôi. Quả ngân người thế gian thầy giảng sao? Đói thì phải ăn, khát thì phải uống, lạnh thì phải mặc vào, nóng thì bật máy lạnh lên, hoặc đi tắm, hoặc tắm biển. Hiểu không? Mình muốn giải quyết cái khổ của mình, người thế gian, Pháp thế gian phải quyết từng cái. Thấy không? Hiểu không? Còn cái Phật Pháp mình nói đó, thay vì cái vị mà dông dài như vậy á, cái vị không giải quyết được cái khổ hoặc toàn vẹn. Tại sao? Giải quyết cái đói này, ngày mai sẽ đói tiếp. Những cái pháp thế gian họ giải quyết cái vị một cách tạm bợ thôi. Còn cái Phật Pháp mình á, nếu mình thấy được cái nguồn gốc của khổ là cái bản ngã, mình diệt cái bản ngã đi thì còn gì đâu mà khổ nữa đâu. Bất cứ chuyện xảy ra đâu có gì mà khổ nữa đâu. Cái bản ngã nó thấy khổ và nó than phiền. Nếu cái bản ngã nó biến mất rồi thì bao nhiêu này nó đi chỗ nào? Tất cả những khổ nó biến mất ngay lập tức. Phật giáo mới có cái pháp như vậy thôi. Ai thắc mắc gì không? Khi quý vị mất cái bản ngã rồi, lúc quý vị đói, biết đói chứ. Quý vị vẫn khát như thường, vẫn đói như thường. Còn khổ là không? Biết đói nhưng được không khổ. Đói mà không có than phiền. Nóng mà không than phiền. người ta mắng mình không có, không thấy nhục nhã. Lục tổ đó quý vị biết không, chán trường dễ sợ lắm, cả một đời tối tăm mù mịt, chán đời dễ sợ lắm, khổ dễ sợ lắm. Cái chán đời nó khổ dễ sợ. Cái vị bị bệnh chán đời đó, mỗi ngày mỗi giây mỗi phút khổ sở dễ sợ. Cái người này người mới tới thành mình phải kiên nhẫn với mọi người mới tới. Hỏi mà hóc búa quá là hỏi một ngày được một bữa thôi. Và những cái người mà hỏi hóc búa đó, tôi nhớ mặt hết. Hả? Cái gì? Tru di tam tộc. Tru di tam tộc. thầy giảng có cái tội là tru di tam tật, mà hỏi mà hóc búa quá là một tháng hỏi được một lần thôi, mà hỏi cô hỏi là hỏi mấy lần rồi, thầy hỏi vì có câu hỏi không, vẫn cứng đầu hỏi tiếp như thường. Cái loại câu hỏi này á, là tru di tam tật thiệt sự đó. cái người Á Châu mình lộn xộn là tru di tam tật đó nha. Câu hỏi là ác gọi là ác ôn côn đồ gì đó, không biết cái phần còn lại.
Thầy mặc dù mình không có ý đồ, mình không có cái tâm, mình đã được thanh tâm rồi, nhà chư Phật chư Bồ Tát là thanh tâm rồi đó, nhưng mà mình khổ thì đó, chư Phật cũng đâu có giết mình đâu, vì cái tình thương mà người ta trong cái ý đồ, cái tâm không đó, nó có cái tình thương hay là thanh tâm đâu, nhưng mà luôn luôn là có cái compassion.
Quý vị thấy không? Thầy nói trả lời không nổi, là 7 câu trả chưa xong, trả lời chưa xong. Ai muốn giúp thầy không? Ai muốn cứu bồ không? Câu hỏi rất là có lý. Cái tay mình để vào cái lửa đó, nó là bây giờ mình để cái tay vào lửa, lửa nó đốt nóng. Đau đớn. Mà nếu mình không còn khổ nữa, thì trong tương lai mình tự làm tiếp hả? Để tay vào luôn hả? Đương nhiên là không rồi. Tại sao không? Cái người đại hàng ta hiểu ngay lập tức. Hai cái nó khác nhau. Cái đau đớn với cái khổ là hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Đau chứ. Ouch. Đánh nó phải đau chứ. Đương nhiên là bẻ cái tay bị đau, có ai khổ được không? Đương nhiên cái việc khổ. Ngài lúc tổ lúc đó vẫn đói như thường. Để có thấy khổ, còn thấy khổ không? Không. Thành cái câu trả lời là mặc dù mình không còn thấy khổ thì vẫn thấy đau, nhưng thành là mình nhớ lần sau không dám bỏ vào đó nữa. Có lý là không có lý? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Cái vị thấy mình vẫn còn đói, vẫn còn khát, vẫn còn nóng, vẫn còn lạnh như thường, nhưng đều không có ai mà khổ vì cái đó hết nữa. Không có người mà hết lạnh, hết nóng. Cái khác biệt chỉ chừng đó thôi. Và nó mới gọi là trí huệ. Ngược lại, nếu như cái vị vì đói bụng, vì mũi nó cắn, con người than với thầy hồi trưa nói là thầy không biết á, mũi nó cắn cái con khùng luôn á. Cái người này mà than phiền như vậy chắc chắn là chưa giác ngộ nữa. Tại người ta thấy khổ, nói mà cái mặt nhăn, cái bị vừa nói mà cái mặt nhăn nhó, đau khổ dễ sợ. Ai thắc mắc là không? Nếu cái vị mà cái lúc mà cái vị vào cái thế mà vô ngã đó, mà cái vị mà xuất cái định đó đó, cái định có cái định miệng mới vào vô ngã được. Thằng cái vị không ở trong định sẽ khổ. Thành bên Nguyên Thị họ khôn lắm, họ nói là đừng nói chuyện với tôi, đừng có đưa tiền tôi, đừng cúng dường chùa cho tôi, bụng tôi sẽ rõ, đừng có lại tôi. Họ muốn trong định, họ không muốn bị quấy nhiễu. Trời sẽ đẹp quá, quá ngon quá, đó là khổ. Càng ngứa quá. Cái người tứ gọi là ăn, hút thêm đi con, Rồi, thắc mắc gì không? Thằng lục tổ nghe cái kinh đó, ơi, đâu có ai khổ đâu. Đâu ai khổ đâu. Không ai khổ vì đói hết. Không ai khổ vì nghèo hết á. Vẫn đói và nghèo như thế, đều không còn khổ nữa. Không còn ai khổ nữa. Cái nói là thầy ngã nghe câu chuyện ngon ngon thiệt á, nhưng đều không có nhà không có cửa chắc chắn sẽ khổ. Không có nhà không có cửa sẽ là chắc chắn là khổ rồi. Cái đó đúng. Cái đó là bằng chứng cho người biết là tại sao người ta khổ. Nghe có hiểu không? Ta nói tôi cần cái nhà để mà ở. Tôi cần cái này. Không có cái này tôi sẽ khổ. Có người còn nói thêm nữa, có cái nhà, có nhà thấy càng khổ càng nhiều hơn nữa. Nhà, có nhà mà cái tàu của nhà mà cái mũi sao khổ nó nhiều hơn, dễ sợ, nhiều hơn khiếp luôn. Vì tôi cần cái nhà, thành ra tôi mới khổ, không có nhà sẽ khổ. Mình nghĩ là mình cần cái nhà, thành ra khi mình không có cái nhà mình khổ. Mà khi mình có cái nhà thì còn có nhiều cái khổ khác nó tới nữa. Phải sửa mái nhà nè, phải chặt cây nè, phải trả tiền cho nó đổ rác nè. Đó là khổ. Thở nước nữa. Thế tăng nữa. Sao cô? Tại mọi người cái phước nó khác nhau cô. Mọi người á, người ta muốn có của cải là có phước mới có của cải được. Cái vấn đề Quảng Ngân có biết không? Thầy kể với Quảng Ngân có hiểu được cái chuyện này không? Có thấy được cái chuyện này, cái bản cái cá nhân mình không? Mình mà có của cải đó thì mình làm nô lệ cho của cải của mình, có đúng không? Tối ngày sợ mình mất của. Ông Bill Gates trước ông là có một thời ông là năm này qua năm nọ ông là đệ nhất giàu nhất trong cái thế giới này. Bây giờ có thua người ta rồi. Sợ mình không có giàu bằng người ta. Không chịu mất mà chỉ thua người ta thôi là chịu không nổi nữa rồi. Tối suốt ngày chỉ lo giữ của, lo hốt của. Mình chỉ làm nô lệ của tài sản mình thôi. Mình làm tiền xong mà cho hết làm cái gì, làm tiền làm cái gì? Tại sao mình làm hết đủ thứ tiền để cho ta làm cái gì? Giống như bà cụ bà nói, tôi cần cái nhà. Có nhà xong cho người ta cái nhà hả? Thì có nhà làm cái gì? Muốn hỏi là mình nên có nhà là không có nhà, nghĩ sao hả? Cái này nghĩ sao? Thầy là bầu cho mình có một cái chùa nó tốt hơn. Oops. thầy xin lỗi, thầy nói lộ cái đuôi chuột mình ra. Nên làm tiền là không làm tiền, nên làm giàu không làm giàu. Cô có ngờ. Cái cô này, cái kinh nghiệm cô nói là mình nghèo á thì mình phải đi làm việc xong mình dành dụm mình mới giàu được, đúng không? Mới có của cải được. Không chịu làm việc, nghèo không chịu làm việc thì chừng nào mới khá được, đúng không? Thầy đang bia một cái bài soạn cái bài khai thị. Ngày hôm nay chia sẻ cùng quý vị cái bài khai thị. Trước khi mà chia sẻ với cô Kim thì cô quyết định mỗi tháng đăng cái bài khai thị nào. Hả? Thầy đang có cái bài khai thị mới mà chưa chia sẻ cùng cô Kim Điền đây. Cái người ông tên ông Mã Viện, chuyện ông Mã Viện. Mọi nghe không? Mã Viện là một người rất là nghèo, người mồ côi. Hồi đó nghèo khổ dễ sợ lắm. Thầy ông nói sao? Ông mới nói đó, khi mà khổ đó, đang khổ đó, thì phải bền chí. Khi mà già đó, cần hăng chí. Đây người Tàu. Nghèo khổ đó, khổ sở đó, thì mình phải bền chí. Đừng có bỏ cuộc. Mà khi già đó, thì phải hăng chí. Vì như vậy, làm việc cực khổ sở, như cô Ngân nói đó. Cày ruộng, chăn trâu, nuôi bò, lo cho gà. Vì làm việc mà khó khăn như vậy, khổ sở như vậy, khó nhọc như vậy đó. Giàu dễ sợ. Giàu không thể tưởng được. Giàu có nghĩa là tôi là thành công rồi. Quý vị, người nghèo khổ. Người nghèo khổ, tội nghiệp. Thấy người nghèo khổ thấy, nói quý vị thấy tội nghiệp đó. Ông nói sao? Nếu quý vị có tài sản thì quý vị nên dùng cái tài sản để giúp người nghèo. Như vậy mới là đáng quý. Nếu quý vị mà chỉ làm nô lệ cho tài sản mình, giải ho đó. Làm cái gì? Cho hết tất cả tài sản mình cho người nghèo. Quý vị nghe, có quen ai như vậy không? Có ai biết người nào như vậy không? Bà cụ có biết quen ai như vậy không? Người ta khùng lắm. Cho người nghèo. Làm cái gì? Đi làm khô ăn. Rồi, già rồi. Thường thường người ta già, ta mới giàu nổi. Còn trẻ sao giàu nổi? Già rồi. Bây giờ đi làm khô ăn. Làm khô ăn làm gì? Đi xa, đi đông, đi tây, đánh giặc. Tại sao như vậy? Tại vì sao? Ông mới nói. Già thì phải chết nơi biên cương. Sau khi chết, khi mà chết rồi, lấy cái da ngựa bọc thay lại, chôn là xong. Người Tây Phương nghĩ được như vậy, người Tàu mới nghĩ được như vậy. Già mà chết trong cái giường nệm êm. Xung quanh cái giường mình đó, là con cháu mình nó đứng, nó nâng từng cái, nó chăm chú, nó chăm sóc cho mình đó. Cái gì hay đó, đó là cuộc đời Mã Viện. Đối với thầy cái đó cuộc đời có ý nghĩa. Đây là cái vấn đề mà cái cuộc quan ngân chắc là muốn hỏi mà không biết hỏi cách nào lịch sự mà thầy không có giận. Hỏi một cách mà lịch sự để mà khỏi bị tru di tam tập. Ta sẽ khùng như vậy, làm ra tiền vất hết rồi làm cái tiền làm cái gì? Phản cô Quảng Ngân, đúng không? Mình cực khổ cả đời, mình dành dụm cả đời, có của cải rồi làm cái gì? Dục của cải cho tụi nghèo, làm cái gì? Không phải là khùng sao? Tại sao như vậy? Không phải như vậy khờ sao? Đối với Phật tử không coi nó là khờ. Vì sao? Cái gì mà cho đó không bao giờ thiệt thòi. Cái gì mà cho mà cam tâm mà cho, tình nguyện mà cho. Cái gì tình nguyện mà cho, như cái ông Mã Viện này, không ai hỏi, không ai xin đó, mà tự nhiên cho. Cho một đồng đó, thì cái phước mình nó trở lại thành 10 đồng. Thành 100 đồng, thành 1000 đồng. Không phải cái vị giàu hơn không? Giàu hơn nhiều. Đó là cách hay hơn để mình trở thành giàu hơn mà không cần làm nô lệ cho cái tiền của mình. Trong tương lai, cái vị giàu như vậy sẽ trở thành ông vua, làm hoàng đế, sẽ thành ông sư, thành ông tổ, sẽ thành giác ngộ. Sao thầy biết được? Ngài Thích Ca Mâu Ni đã từng làm như vậy rồi. Đây nè, Thích Ca Mâu Ni nè, nghèo nè, trở thành giàu nè, cho hết. Trở thành thái tử, cho ngôi vàng. Cho cái ngôi vàng của mình luôn nữa. Cho cuộc đời mình luôn nữa. Trở thành Phật. Ai thắc mắc gì không? Quý vị phải có phước dễ sợ, quý vị mới có thể giác ngộ. Tại sao như vậy? Quý vị đắc giác ngộ được tại vì quý vị không còn chấp trước những cái đồ vật chất nữa, không còn chấp trước cái nhà mình nữa, không còn chấp trước cái xe mình nữa. Như vậy quý vị mới giác ngộ được. Tôi, cái bản ngã tôi nó có chiếc xe, làm chủ của chiếc xe. Bản ngã tôi là chủ nhà. Ngược lại, bây giờ quý vị, cái tài sản của cô Quả Ngân là 1 triệu cái nhà. Nghe em cô Quả Ngân, cô nghe mình nghe khói vậy sao? 1 triệu cái nhà. Chỉ cô Quả Ngân có 1 triệu cái nhà. Bên Việt Nam cũng có nhà này, bên Tàu cũng có nhà này, Miếng Điện cũng có này, nhà bên Tàu, bên nước Pháp cũng có này. Khắp cái thế gian này đó, có 1 triệu cái nhà luôn. Nghe em cô Quả Ngân à. Cô Ngân nói ôi nghe thích quá, thích quá. Cái bà cụ kia thích có 1 cái nhà. Ngân khoái chi dễ sợ. Thì hỏi cô Quả Ngân, cô còn lo cái nhà cô có đang ở bây giờ hay là không? Còn không? Không, vẫn còn gần 1 triệu cái nhà khác. Mất cái nhà đó cháy, mình qua cái nhà khác mình ở. Mình giàu đồ mình thèm cho mướn nữa. Phải không cô Quả Ngân? Không thèm cho mướn, tại cho mướn nhức đầu lắm. Hiểu ý thầy nói gì không Quả Ngân? Mình giàu cái đồ đó, cái nhà đó, không có cái nhà nào nó khiến mình chấp trước được nữa. Nghe có hiểu không? Mình quá nhiều nhà đi, 1 cái nhà đó cũng nhầm gì đó, mất vậy nó không mất, có không có cũng vậy thôi. Cái đó gọi là cái phước thưa quý vị. Cái phước đó, của Đức Phật đó, có cả triệu 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 tỷ vô lượng vô biên cái nhà. Ta hỏi cái vị cúng 1 cái nhà làm sao Đức Phật mà động tâm được. Có người đem thầy về thực tế, nói là cô Quả Ngân biết trong tâm của cô rõ ràng mình có được 2 cái nhà rồi. 1 nhà cháu mướn, 1 nhà mình ở. Mình cứ nói chuyện 1 triệu cái nhà sao được. Khác biệt là vậy đó. Tại vì mình phải cho 2 cái nhà mình có, mình mới thành được 20 cái nhà. Ngày hôm nay thì dụ mà dụ cũng được thôi. Cái đốn ngộ này là cái gì? Bỗng nhiên thấy rằng á, cảm thấy rằng mình không còn cái bản ngã, biển ngã nó biến mất, thành tất cả khổ sở nó biến mất, không còn ai khổ nữa. Cái việc đốn ngộ được tại cái vị giàu quá đi, quá phước quá đi, thành cái nhà nó không thèm nhà nữa, cái việc không ham tiền nữa. Đương nhiên mình thấy nhà là mình thích, là tại vì mình chưa đủ phước. Thầy nói dông dài để chứng minh cho quý vị thấy. Cái lý do cái vị còn chấp trước là tại vì cái vị còn nghèo mới chấp trước được. Nó giàu quá đến độ mà không còn cái gì khiến mà chấp trước được nữa. Cái người có phước đó mới tâm không động được. Cái người mà còn nghèo đó, thấy tiền là còn tham. Đó bằng cớ cho cái vị thấy cái người có phước và người không có phước nó khác nhau chừng đó thôi. Người thiếu phước đó, được là ôm cứng, ôm chặt. Nhưng còn ngược lại cô Quả Ngân, phước cô là 1 triệu cái nhà, mất cái nhà nó cũng vậy, cháy cái nhà thứ nhì không nhầm gì đó. Thành cái đó, cái tu bởi vậy kết luận là sao? Quý vị muốn khổ, ngừng lại cái khổ là phải tạo phước, làm việc tạo phước thì sẽ hết khổ. Quý vị cảm thấy đang khổ thì phải làm việc, phải tu, tạo phước thì hết khổ. Mày thắc mắc gì không? quý vị biết không? Quý vị có phước đến độ Đức chừng nào mới nghe được cái bí mật này. Cái pháp này pháp đặc biệt, nó tiêu trừ hết tất cả những khổ quý vị ngay một lúc thôi. Và cái pháp lục tổ này nó đặc biệt ở đó, đến cái người ngay người Phật tử bên Phật giáo mình cũng rất là tôn trọng, tại vì cái đốn ngộ là cái pháp mà nó giúp quý vị lập tức tiêu trừ hết tất cả cái khổ sở. Quý vị biết sự thật là những người thế gian ta đâu biết cái pháp này đâu, đâu có biết đâu. Cái pháp mà khiến cái khổ quý vị nó ngừng ngay lập tức, có Phật giáo mình mới có thôi. Sau khi tấm trong 158 là bởi sau khi cái vị đắc giác ngộ rồi. Thành bởi vì cái gì? Trở lại câu chuyện ông Mã Viện đó, cái vị thấy ông Mã Viện người có phước dễ sợ đó. Mặc dù nghèo khó dễ sợ mà không bị cái nghèo khó nó kềm chế mình. Thành đi làm việc để mà tạo, để mà tự sinh, để sinh nhai. À, mà khi mà vì có phước quá thành làm ra được nhiều tiền. Cũng giống như là cô Quả Ngân này, khi mà cô có 1 triệu cái nhà rồi đó. Thì cô nói này, này cô muốn cái nhà, tôi cho cái nhà này. Cái bà cụ kia, hê bà cụ kia. Bà cụ kia, muốn nhà không? Cô Ngân cho cái nhà. Cô Ngân đứng ngay góc đường đó. Để cái bản. À, tôi không có xin tiền đâu nha, tôi đang cho cái nhà quý vị đó. Tại nhiều nhà có cho cái nhà ăn nhầm gì, cho 2 cái nhà ăn nhầm gì, 100 cái nhà ăn nhầm gì, đúng không? Cái ý thầy nói là khi mà quý vị giàu quá, có phước quá nên cho cái nhà chả ăn nhầm, chả thấy chả núng, à, nao núng vậy đó. Như vậy mới giác ngộ được. Bà cụ vẫn nói là 1 nhà vẫn chưa đủ. Muốn cái nhà rộng hơn tí hả? Rộng hơn tí. Xây cái lầu lên đi. Sao cái người mà đưa cái nhà mà nói là có thể là cái nhà mà nó cái nhà thôi hả? Đưa hết tài sản đó nhá, đưa nhà ăn nhầm nhỉ? Tại sao vậy? Tại người ta giàu quá, đưa nhà ta tỉnh bơ. Cái gì thấy sự khác biệt không? Cái người thế gian ta nhìn ta coi là bao nhiêu tiền, bao nhiêu của cải, có được hãnh diện dễ sợ. Còn cái người mà xuất thế, người ta nhìn của cải, những cái đó là cái chuyện tầm thường, không có gì phải coi là ghê gớm, cái gì là hay ở đó hết. Như ông Mã Viện, người Mã Viện không phải người, không phải người tầm thường đó. Thành giống cái ông Mã Viện, thầy kể chuyện cái ông Mã Viện đó, Quả Ngân biết không? Là không khác gì là cô hết á. Cô giàu không được, cô cho cái nhà tỉnh bơ. Tại ông Mã Viện, ông cho tài sản ông tỉnh bơ, ông thấy ông nhầm vậy đó. Dễ sợ như vậy, giàu cái độ như vậy đó. Còn người nghèo như Bill Gates là sợ. Nghĩa là tôi muốn giàu hơn tí nữa, để tôi mới đệ nhất giàu nhất. Cái thế gian biết bao nhiêu người giàu không? Bill Gates không thèm lộ ra thôi. Rồi làm cái gì? Nhưng quý vị thấy không? Những cái người thiệt sự mà ta giàu có, ta không có màng đâu, không có ham tiền đâu, không ham của cải đâu. Thiệt sự ta giàu như vậy, nó độ như vậy. Thì bởi những cái người mà giác ngộ được đó, tại vì cái phước báo họ lớn quá đi, tại họ không màng cái gì hết á, không ham cái gì hết á. Cách duy nhất mà có thể coi được là người ta phước lớn quá đi, chưa tới giác ngộ thì lo mà tích trữ cái phước mình đi, càng phước càng nhiều sẽ càng sung sướng. Ngài Lục Tổ biết là mình giác ngộ rồi, khi mà quý vị đắc tới tứ quả la hán, quý vị sẽ biết khi mà quý vị tới giác ngộ rồi đó, là cái pháp đó, là quý vị phải tới cầu thiền trí thức để người ta xác nhận cho. Tại mình không biết được. Tại sao nhỉ? Tại sao? Tại khi mà cái óc quý vị nó còn mê muội đó, quý vị cứ tưởng tượng là được. Nó khiếp dễ sợ. Khi mà quý vị còn mê muội đó, cái hỏi câu hỏi dốt dễ sợ lắm. Hỏi câu hỏi dốt đặt luôn mà cái ngồi rung đùi khoái chí, thấy ông thầy chạy mồ hột ra. Ông thầy chạy mồ hột tại vì ông thầy thấy cái gì dốt quá, tội nghiệp quá này. Quý vị không có tin thầy phải không? Khi mà quý vị mà kêu còn mê muội đó, Đức Phật biết rằng quý vị lúc mê muội có thể tưởng tượng bất cứ cái gì. Tưởng tượng mình là Phật, tưởng tượng mình là Thượng Đế. Nghĩa là mình ngon dễ sợ lắm. Cái đó là cái bản tính, cái vô minh của mình. Nghĩ là mình ngon là dễ sợ. Tôi là người rất là đặc biệt, xuất chúng. Tưởng tượng ra được hết. Thành lúc khi quý vị giác ngộ rồi, quý vị gặp cái người, tìm gặp cái người mà có thể thấy được là quý vị đã giác ngộ, người ta mới nói đích thị, như thị. Đừng có nghĩ là mình đắc rồi mình ra la hét om sòm, ra xưng là đệ nhất thiên hạ đệ nhất nhân. Những cái người mà nhìn ra được cái trình độ quý vị rất là khó kiếm. Cái người này đã đắc giác ngộ rồi. Cái đó là một cái ơn trên, ta ban cái ơn cho mình. Làm cái gì, làm sao mà tìm cái sự chứng nhận bây giờ? Ngài Tiên Hoa dạy có hai cách. Cái người gọi là người thiền tri thức, ta thấy được cái gì, nói ơn được. Cái người này có cái thiền tri, là cái tri kiến là rất là tốt. Đây là cái người này biết, thiệt sự biết. Những cái người thiền tri thức này đều đã được xác nhận rồi. Thế cái chuyện là có một học trò bên Âu Châu đó, thích tu vậy, tu pháp đại thừa thích dễ sợ. Bên đại thừa, thầy nói bên pháp đại thừa chúng tôi đó là chuyên môn nhấn mạnh cái việc phải tìm thiền tri thức. Ông làm gì? Muốn kiếm cái ông thầy dạy đạo giáo hoặc là khí công này nọ. Ông không hiểu rằng tại cái người Tây Phương, bên cái Phật Pháp mình á, cái chữ thiền tri thức á, là ý ngầm là những cái người này đã đắc giác ngộ rồi, đã được chứng nhận rồi. Một khi họ xác nhận được rồi, được chứng nhận rồi, họ có thể nhận được những người khác. Thành cái người mà tới cái ông bên đạo giáo chắc là không phải đâu. Tới cái thầy bên Ấn Độ giáo họ không biết đâu. Thành cách đầu tiên mà quý vị có thể làm để được xác nhận là gặp một cái người thiền trí thức. Thành cái hệ thống đại thừa với người Tàu đó, người Trung Hoa đó, Việt Nam không có nha. Nói cho thầy hiện trì là buồn lắm. Nói ông thầy ông chán, ông buồn ngủ. Tại người Việt Nam mình không được dạy là đi cầu thiền tri thức. Ai cũng là mày ở với tao không được đi. Qua cái chùa khác là sao? Hả không? Tu di tam tộc. Cái pháp chúng ta là pháp khuyên quý vị nên cầu thiền tri thức. Khi nhờ cái pháp đó quý vị sau này trong tương lai có thể được người mà thiệt sự có trí huệ xác nhận cho quý vị. Chuyện thứ nhì là sao? Cái phương pháp thứ nhì mà quý vị có thể dùng, tại vì trong cái thời buổi này á, không có thiền tri thức này, rất ít người thiền tri thức. Ví dụ, biết bao nhiêu chùa đó, biết bao nhiêu cái hội Phật giáo đó, tới những cái hội đó không? Cái hội có thể nhiều chùa lắm, khó mà kiếm mà thiền tri thức. Làm sao bây giờ? Cái thời mạt pháp làm sao bây giờ? Cách thứ nhì á, là dùng những cái kinh điển để mà tự xác nhận đấy. Hoặc cái người dùng hai cái luôn, vừa dùng kinh, xong tới gặp cái người ta để xác nhận cho mình. Hoặc là người ta xác nhận mình, xong về mình coi kinh, cái ông này xác nhận mình không biết là có đúng là kinh dạy không á. Kinh nào? Kinh Lăng Nghiêm là kinh thầy thích. Kinh Kim Cang. Có nhiều cái kinh đó, nó cho cái vị thấy cái trình độ cái vị đạt tới được. Nếu quý vị hiểu những cái kinh đó, họ nói rõ, họ nói ra cho quý vị thấy. Bởi bên đại thừa chúng tôi nhấn mạnh cái tầm quan trọng của giảng kinh cho quý vị nghe. Ai thắc mắc gì không? Quý vị thấy đời đó, ngài Lục Tổ đó, có nhiều phước lắm. Người vô học, đọc kinh không được. Hồi đó vì không có học thức, nhưng đều có đủ phước. Thành ra hồi đó có một cái hệ thống hiện thế thức gọi là Hoàng Mai. Hoàng Mai. Hồi đó đó. Biết là Ngũ Tổ là người thiện trí thức, thành tới đó để mình xin được ấn khả, được xin được chứng nhận là mình đã đắc được giải thoát. Ai thắc mắc gì không? Thì hồi đó đó, hồi đó là ngày Lục Tổ đó, lúc mà mình đắc đạo rồi đó, thì muốn tới gặp ngài Ngũ Tổ để mà học hỏi thêm và được xác nhận là mình thực sự mình không còn khổ nữa, chứ không phải mình tưởng tượng. Ngài tới hỏi có đúng thiệt không, phải con thực sự con không còn khổ nữa không, có phải đúng là cái mà bệnh chán đời con nó không thể nào nó làm con ngột thở hơn nữa. Thì ông tới hỏi, muốn hỏi thứ lên cái mà cái đau đớn cái của cái khổ sở của cái nghèo khó của con nó không thể nào ảnh hưởng con được, cái đó thiệt là tại vì con chỉ nổi khùng thôi. Rất quý vị biết được. Nên quý vị thấy cái quan trọng dễ sợ không? Quý vị mà không có được chứng nhận làm sao quý vị dám đi tiếp vậy? Làm sao mình biết đúng đường được? Tấm 159. Ngũ Tổ nhận là pháp khí nên trao cho y pháp. Dạy nhận ngôi tổ sư. Lúc ấy nhằm đời Đường Cao Tông. Ngương niên Long Sóc năm Tân Dục. Tấm 160. Thì Ngũ Tổ nhận ra là Huệ Năng đó, ngài Huệ Năng đó là một cái pháp khí. Đây là một cái quan niệm về Phật pháp mình thôi. Cái pháp khí là cái gì? Pháp khí là theo cái từ điển gọi là có 6 loại. Thứ nhất là làm trang nghiêm cái đạo tràng. Trang nghiêm là gì? Những pháp khí cái vị dùng là có thể là trướng này, gì đó, cái hoa này, mấy cái lồng này, mấy cái này, là những cái dụng cụ mà cái bị dùng, những cái mà cái bị dùng để mà làm trang nghiêm cái đạo tràng gọi là một cái pháp khí, hoặc những cái đồ để dùng để mà cúng dường, cái lư hương, có mấy cái tô để mà ăn, có mấy cái bình, những cái pháp khí để dùng để mà cúng dường. Đây là những cái pháp khí. Hoặc là đời xưa nó có những cái pháp khí để mà dùng để mà quay thì giờ, trống với lời chuông. Ví dụ, cái đây cái chùa mình nó nhỏ, cái chùa chúng tôi mới cỡ quá. Trong cái chùa lớn đó, bên cái chùa lớn đó, mỗi lần phương trưởng muốn gọi tụ họp lại đó, họ không có dùng cái Samsung của cái vị đâu. Hồi xưa không có cái máy đó. Họ làm cái gì? Cái trống to, anh em tung 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 tung, họ đánh trống như vậy, những người trong chùa ta nghe đó, thì ta biết cái điều trống đó là cái điều trống của tụ họp, thì họ tụ họp lại nơi cái hội đường. Hoặc là nếu quý vị có pháp hội, có nhiều người đang đứng sắp hàng đợi phòng tắm, đang uống trà, hoặc là đang nói chuyện tầm phào với nhau, thay vì mà biểu sai sư cô hằng nguyện đó, hiền nguyện đó đi phải nhắc tum 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 quý vị thấy không? Đây là một cái đồ đựng. Có những cái đồ dùng mỗi ngày, chẳng hạn như mấy thầy mấy cô có những cái mấy cái bát, mấy cái đũa. Mỗi ngày có những cái khí cụ mà mình dùng mỗi ngày. Cuối cùng gọi là pháp khí là những cái bảo vật bên mật tông đó, họ có những cái sẽ hàng nhiêu. Chúng ta, chùa chúng ta là chuyên môn tu cái pháp thủ nhãn. Pháp thủ nhãn tu làm cái gì? Cái cô, cái bạn con ngân sang ngày này không tới. Cô gì đó? Cô anh hả? Đúng rồi, cái cô mà chuyên môn đi theo cô kia là cắt. Hai ngày luôn. Thì quý vị biết không, cái thủ nhãn mình tu đó, đó, quý vị có thể dùng một cái đồ vật dụng làm bằng đồ quý, bằng vàng, có thể khắc bằng hương chiên đàn, rồi mạ vàng đó, niềng vàng đó, cái phất trần đó quý vị, thì dùng để mà quất học trò. Một năm làm một lần thôi. Cái vị dùng nó, cái vật thực sự mà dùng cái vị đó đó, nó trở thành linh. Ví dụ, Ngài Thiên Hóa, Ngài dùng cái phất trần đó. Phất trần làm cái gì? Nó gạt những cái chướng ngại của cái vị. Thành Ngài luyện, gọi là luyện đó. Thì họ tu cái linh đan, họ luyện cái linh đan. Phật giáo mình có 40 loại vũ khí khác nhau. 42 loại vũ khí. Cung tên. Các loại mình có cái loại vũ khí để mở cổng địa ngục. Ngầu không? Mở. Hoặc mình có cái tô, cái bát, cái miệng bình á. Ngồi thiền chân nó đau. Hết đau. Người ta đang sắp chết tới nơi rồi. Cái này nói cái gì cũng được á. Sống tiếp. Cái phất trần là sao? Ngài Thiên Hóa, Ngài luyện ở đây. Ngài cho học trò mượn. Học trò tới sao? Có người tới nói, bạch thầy, con lưng nó còn đau quá. Nói lưng còn đau quá. Lấy phất trần, phất hết đau. Cầm phất trần phất hết đau lên. Đuổi cái chướng ngại nó đi. Đây là cái ví dụ quý vị thấy. Đây là những cái vũ khí bên mật tông. Đó là một cái pháp khí. Quý vị biết không? Bởi vậy. Học trò thầy sao nó khờ vậy sợ. Ok. Thằng cái mật tông mình khiếp. Quý vị biết mấy người Phật tử cái tàu đó. Họ mấy học trò bên tàu đó. Nhưng bên hệ thống Ngài Thiên Hóa, họ cúng dường mấy cái đồ này cho mấy thầy mấy cô. Một khi mình luyện rồi á, ai xài cũng được hết á. Cho mượn. Mỗi phút 400 đồng. Vẫn rẻ như thế. Mà sao mình cái tấm 161.